luật sư của Thủy Tiên lên tiếng về tin đồn trả nợ 17 tỷ sau 3 tháng từ thiện. Phía đại diện pháp luật của Thủy Tiên đang tiến hành thu thập bằng chứng, xử lý các cá nhân bôi nhọ danh dự thân chủ mình. Đến thời điểm hiện tại, vụ việc Thủy Tiên có thật sự ăn chặn 177 tỷ đồng từ thiện hay không vẫn chưa có kết quả điều tra chính thức. Dù đã tung hẳn 18.000 tờ sao kê, nhưng nữ ca sĩ vẫn liên tục bị cư dân mạng bắt lỗi. Cách đây không lâu, một Facebooker tự nhận là nhân viên tài chính bất ngờ công khai CIC tra cứu tín dụng cá nhân của bà xã Công Vinh và phát hiện cô nợ ngân hàng 17 tỷ vào tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng quyên góp cho Mạnh Thường Quân thì tất cả đều được trả sạch bóng. Người tố Thủy Tiên nợ 17 tỷ khẳng định chắc nịch, tất cả bằng chứng mình công khai đều chính xác 100%. Đặc biệt trong buổi livestream hôm 20 tháng 9, bà Phương Hằng còn nghi ngờ giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng sử dụng thủ thuật tạm khóa báo có. Nữ CEO U50 giải thích, đây là giao dịch bí mật giữa chủ thẻ và ngân hàng. Tài khoản trong thời gian tạm đóng vẫn có thể nhận tiền từ người khác, nhưng được lưu trữ trên không gian ảo. Kết thúc giao dịch, tiền từ không gian ảo vẫn rơi vào thẻ và sử dụng một cách bình thường. Trước những thông tin trái chiều làm ảnh hưởng đến thân chủ, luật sư Phan Vũ Tuấn, văn phòng luật sư Phan Lo Việt Nam đã thay mặt Thủy Tiên khẳng định, thông tin tín dụng, khoản nợ 67 tỷ bị quy kết là của Thủy Tiên và hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội không có giá trị pháp lý vì không đảm bảo tính xác thực về nguồn cung cấp lẫn thông tin được đưa ra. Ca sĩ Thủy Tiên không có văn bản đồng ý cho bất cứ cá nhân tổ chức nào khác được quyền khai thác thông tin sản phẩm tín dụng của mình. Nguyên văn câu trả lời từ phía luật sư. Hiện có thông tin cho rằng CIC của ca sĩ Thủy Tiên bị lộ. Tính chất pháp lý của giấy tờ này có đúng hay không? Có hay không vì ca sĩ Thủy Tiên từng vay 17 tỷ sau khi đi từ thiện về lại thanh toán hết? Theo nội dung câu hỏi đề cập, chúng tôi hiểu rằng đối tượng được nói đến là thông tin tín dụng, được hiểu theo quy định tại khoản 1 và 4 điều 3, Nghị định 58 năm 2021 là các dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của tổ chức cá nhân, được tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng hoặc được tổ chức tham gia khác cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản, mua hàng trả chậm, trả dần, cầm đồ có điều kiện về lãi suất, thời hạn, tiền thuê, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ. Điều 21 Nghị định 58 năm 2021 đã liệt kê rõ những đối tượng được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng gồm chính khách hàng có thông tin tín dụng, cơ quan tổ chức khác với mục đích hợp pháp do pháp luật quy định và phải kèm theo điều kiện là phải có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng đó, khoảng 6 điều 10 thông tư số 03 năm 2013. Từ những quy định đã nêu có thể thấy, thông tin tín dụng bị quy kết là của ca sĩ Thủy Tiên và hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội không có giá trị pháp lý, bởi lẽ thông tin tín dụng đó không đảm bảo tính xác thực về nguồn cung cấp lẫn thông tin được đưa ra. Ca sĩ Thủy Tiên không có văn bản đồng ý cho bất cứ cá nhân tổ chức nào khác được quyền khai thác thông tin sản phẩm tín dụng của mình. Theo quy định tại điểm B khoảng 2 điều 21 Nghị định 88 năm 2019, việc cung cấp trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Trước thắc mắc, phía Thủy Tiên có động thái nào để xử lý những nguồn thông tin bất lợi chưa xác thực liên tục tràn lan trên mạng xã hội? Luật sư Phan Vũ Tuấn cho biết thêm. Đối với những thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến ca sĩ Thủy Tiên, chúng tôi đã đang và sẽ tiếp tục thu thập những chứng cứ cần thiết để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Bởi lẽ, Điều 34 Bộ Luật Dân sự 2015 đã quy định rằng danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Người có hành vi bịa đặt hay loan truyền những thông tin sai sự thật nhằm xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác sẽ bị buộc phải bồi thường thiệt hại, xin lỗi, cải chính công khai. Trong trường hợp hành vi nghiêm trọng đến mức vi phạm pháp luật hình sự, người đó sẽ còn chịu chế tài phạt tiền hoặc phạt tù cho đến 7 năm theo Điều 156 Bộ Luật Hình sự về tội vu khống. Do đó, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Trong thông cáo báo chí, luật sư Phan Vũ Tuấn nêu, bằng công cụ pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc, vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua con đường tố tụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vụ việc sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng, công bằng, công khai, minh bạch và bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi cùng với tất cả các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.